This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ và là đương kim thị trưởng thành phố Huntington City, chú Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống trong thời gian qua thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM và Dũng Nghiêm.
Dạ, thưa chú đón năm mới vui không chú?
Thì cũng khách khứa hai ngày đêm giao thừa, 23 người, rồi mùng 1 cái có 12 người, có bạn đi từ Việt Nha hồi xưa bay chung phi đoàn ở Pleiku, Dũng em.
Yeah.
Ngày nào anh hùng trẻ trắng bây giờ phi công nào cũng già hết, thấy cũng đã cuối cái đoạn đời thấy đâu có còn giống người hùng nữa. Giờ nghĩ lại cũng tức cười, nhưng mà cũng là đây là những người may mắn còn sống sót trong chiến tranh Việt Nam, mà một chiến tranh mà cũng đã biết bao nhiêu sinh mạng trước, trong và cũng như sau khi chiến tranh hoàn toàn là giống như.
Dạ. Dạ đúng rồi, một năm nhân dịp năm mới, ngoài cái việc có dịp để nghỉ ngơi mà mình gặp được những người thân quen, những bạn bè, những người thân mà lâu ngày không gặp để mà trò chuyện, nói chuyện và nhớ lại những kỷ niệm xưa cũng là một cái điều thú vị đó chú. Thưa chú thì có một cái bản tin mà hồi trước New Year, tức là khoảng tuần thứ sáu tuần trước hay sau đó, thì chắc trên khu vực chú là chắc chú Dũng Nghiêm nghĩ là chú nghe một cái tin là một cái tin buồn cho người đồng hương Việt Nam mình, là có một người Việt Nam, một phụ nữ Việt Nam tên Kim ở Arlington đó, 56 tuổi, trên đường trước khi đi làm thì có ghé ngân hàng để rút tiền rồi đó, và sau đó bị một đối tượng theo dõi, rồi sau đó khi mà chị đến trước nơi làm việc chưa kịp vô thì bị sát hại, bị nói chung giằng co gì thế nào đó thì bị xe cái tên cướp đó càng chết đó, thì cái sự việc này rất là đau buồn. Thì chú ý kiến gì về vấn đề này không thưa chú?
Dạ, từng rồi thì thật sự ra hai tin buồn một lượt luôn. Tin buồn thứ nhất là một nghị viên của thành phố tôi năm nay cũng 75 tuổi đã qua đời sau một cơn bệnh, gần sau khi mà chống đối với cái cơn bệnh ung thư gần 5 năm đó Dũng em.
Dạ.
Và sáng nay là tôi vô thành phố là tôi đã ra lệnh là tất cả phải hạ cờ rủ xuống để tưởng nhớ cái người nghị viên đây cũng đã từng phục vụ cho thành phố tôi là mười mấy năm. Rồi thì bà này cũng đã 5 năm nay bị ung thư, cũng ra vô nhiều lần, nhưng mà cuối cùng thì cũng không thoát khỏi cái sự tử thần, tử thần đến gọi. Còn cái chuyện mà cái cô Kim đó, thì thật sự cô Kim đây là một cái người quá thân với tôi luôn, Dũng em.
Yeah.
Cô từ năm 2010 đó tôi biết cô Kim là qua cái vụ mà cái tên Tấn Đầu Bò đó bắn chết ba người Việt Nam đó Dũng em, ở tại thành phố tôi. Ba người, trong đó có hai tên cũng là thứ dữ, còn một em 18 tuổi thì giống như là một nạn nhân vậy thôi, cũng bị chết trong thảm hại đó. Thì cô này là một trong những nhân chứng của tôi, do đó trở thành giống như người thân trong gia đình. Thì ngày hôm qua đài SBTN cũng như tôi, nghị viên Phạm Long và một gia đình của cô ta đi từ North Carolina, Georgia khắp nơi về, nhà có bà sáu chị em 6 anh chị em. Thì cô này là cô thứ 7, thì hầu như là cô Út. Nói cô Út cho năm nay cô Kim này thì tên thiệt của cô là cô Mỹ Tho. Kim là tên người Mỹ gọi mà thôi. Rất thân với chú Dũng em. Thì qua lại thì rất là cảm động là đa số cái khu mà ở xa đường 30 với đường 20 với ngay trường đại học South East Campus của Tarrant County College. Thì bà con mang bông rồi ngay cái chỗ mà cô ta bị sát hại đó. Và tôi đến hiện trường thì trong cái ngành cảnh sát 32 năm thì tôi lại nhìn thấy cái hiện trường. Cái dấu vết xe cán vẫn còn nằm đó. Tức là cái người này cố tình chạy rất là nhanh. Thành ra khi bẻ quẹo về bên trái ngay cái chỗ mặt cái lót đó thì cán. Trước hết á, là ở đây có nhiều người ban đầu thì nguồn tin, nhưng mà đến khi gặp được gia đình nạn nhân rồi, cũng như bên cảnh sát Arlington rồi, cũng đang theo dõi điều tra, hiện tại thì chưa bắt được. Là tại vì cái camera đó quay được chiếc xe này mà có bản số luôn. Nhưng mà cuối cùng cái bản số đây là cái bản số của cái chỗ cho mướn xe. Mà hy vọng rằng bản số của chỗ mướn xe thì mình biết người nào mướn xe phải không Dũng em. Nhưng cuối cùng cái bản số này là bản số ăn cắp của chỗ mướn xe. Do đó cuối cùng vẫn chưa có những cái tin tức gì, và cảnh sát Arlington cũng đang tiếp tục điều tra cái vụ án này, do đó có những tin tức không tiết lộ được ngay bây giờ. Thì có một số người nói là bị giật bóp thì cho nó cho rồi đi. Thì ở đây cái chuyện xảy ra là như thế này. Cô này là đi nhà băng về, hoặc là đi nhà băng về, thì đi ra mở cửa vào khoảng từ có thể là 9 giờ. Cậu mất vào khoảng cái khung thời gian mất là 9 giờ tới 10 rưỡi. Thì cô mang cái bóp giống như kiểu là treo ngang cái ngực vậy đó, nó có cái dây thòng. Thì cậu bước chân vô tiệm thì một tên Mỹ đen không biết bao nhiêu tuổi, tại vì không có camera quay được. Thì lại nắm cái bóp giật cổ. Thì cái phản ứng tự nhiên của cô Kim á, thì cổ giật lại. Thì tên người Mỹ đen này nó mạnh quá, giật một cái cổ té ra ngay cái chỗ, tức là ở ngoài kia là đường, còn đây là cái parking lot, cái chỗ mà đường lái xe mé trong cái chỗ tiệm đó Dũng em. Thì bên trước mặt đó là cái chỗ đậu xe, còn bên đây tiệm thì có cái đường mà lái xe cho người ta đi. Thì giật cô ta té ngang đó. Thì ông ta vì mạnh quá, ông ta giật được cái bóp mà cô này té xuống dưới đất. Có một nguồn tin đầu tiên thì nói là đập đầu đổ máu, không phải vậy. Thì đến khi cổ té bất tỉnh, té xuống bất tỉnh hay không thì nó không có đoạn phim nào cho thấy. Nhưng cái người mà tên cướp này leo lên xe và chạy cái với cái tốc độ không phải nhanh, mà kiểu mà trong bạc cái lót mà nhấn ga thì cũng phản, nghĩa là có cái lần xe thì cũng đã hơi nhanh. Thì cán ngang trên trúng ngay cái phần đầu. Thì khi đó theo mà những người, một người xung quanh cũng hình như Việt Nam tiệm bán mì á, ông ta là người khám phá đầu tiên, thì cô đã nằm đó trên một vũng máu vĩ đại luôn, có nghĩa là đã đập đầu xuống và xe cán ngang thì đã đổ máu rất là nhiều. Thì nghe nói là cái lúc mà đổ khi mà bị cái đó đó thì té một cái như vậy đó, thì cô ta đã bị mất máu và hầu như nằm ở tại hiện trường quá lâu luôn mà không ai biết. Thì đến khi cái ông chủ tiệm bánh mì đi lại cũng chắc mở tiệm thì đi ngang mới dòm thấy. Tại vì cái giây phút mà thứ 6 thường rồi khoảng 10 sáng đó, là cái chỗ thường thường bên kia trường đại học á, nó mở thì đông người qua lại lắm. Nhưng mà lại vì kẹt cái sau cái vụ mà Noel cũng như là Tết Tây tới đó thì trường đại học đóng cửa cho qua tới hết cho đến từ này. Thì do đó cái vụ cướp xảy ra và tên kia đã chạy đi. Thì trong vụ cướp này sau đó có người tìm được hai cái điện thoại. Một cái ở khu chung cư cũng như một cái là như gần một tên này đã dục vào cái bờ sông hay gì đó, có người lượm được thì đưa cho gia đình nạn nhân. đó là tin tức sơ khởi. Thì đó là tin tức sơ khởi đó Dũng Niên. Và gia đình sẽ mai táng cô ta, tức là thứ hai tuần tới là sẽ có cái cho thăm viếng, và thứ ba là bắt đầu đi chôn cất cô ta đó. Thì đây là một cái chuyện mà quá tội nghiệp thì Dũng Niên.
Yeah.
Cô này rất là thân với chú luôn.
Dạ. Yeah. Yeah. À, đây là một vụ rất là thương tâm. À, và Dũng Nhi cũng xin đại diện Radio Sài Gòn Đà Lạt xin chia buồn với gia đình nạn nhân. À, thưa chú thì qua cái sự việc này thì chú có điều gì lưu ý đến quý khán giả đến với những sự việc tương tự thưa chú?
Ok, nó có nhiều vấn đề sau cái chết của cô này. Ngay dưới phút đầu thì chú chưa nghe một cái gì. Chú ban đầu nghe cô này chết thì có người nói cô Thoa. Nhưng mà thật sự tên cô là Mỹ Thoa chứ không phải là Thoa. Thì chú lại, khi nghe đó thì chú chỉ có tin vào khoảng 50% thôi. Chú nói không thể nào, tại vì con người tướng tá rồi rất là dễ thương, hiền từ. Và không có thể nào mà không phải là người gián số. Thành ra khi mà một người thân quá, mà khi vừa nghe nói người ta nói là bị giết chết, thì mình đầu tiên là mình phải hy vọng rằng đây là một sự lầm lẫn về tên tuổi mà thôi. Nhưng mà đến khi cái nguồn tên thứ hai thì rõ ràng nói là chủ, bà chủ tiệm phở Sơn Nam. Thì hiện tại giờ tại hiện trường thì đóng cửa, nhưng mà trước cửa của tiệm phở Sơn Nam đó có để qua để đồ và hình của ta, cũng như bình nhang để cho mọi người đi ngang người ta chiêm bái, cũng như là lời cầu nguyện cho cô ta được sớm được siêu sanh về lạc cảnh. Thì trong cái vụ cướp này đây đó, bây giờ mình rút kinh nghiệm như thế nào? Với kinh nghiệm 32 năm làm cảnh sát cũng như là điều tra, thì có nhiều người nói câu khi nó giật thì chó lấy luôn cho rồi đi, tại sao chống cự? Thật sự ngay hiện trường mình không biết thế nào, nhưng mà Dũng Nghiêm biết đó, cái phản ứng tự nhiên khi bỗng dưng mình đưa đi, bỗng dưng ai giật cái gì của mình, cái mình phải giật lại. Dũng Nghiêm công nhận không?
Dạ đúng.
Thành ra mình không thể nào nói nạn nhân đây là cố tình chống cự gì. Vài ngàn bạc, 10 ngàn, 5 ngàn, 200-300 đó, nó khó nói lắm. Tại vì cái phản ứng tự nhiên con người, thì cái tên cướp á, một khi mà có người mà chống cự lại á, thì đầu tiên nó phải làm cho thiệt mạnh để chi, để tẩu thoát. Do đó mình ở đây không thể nào nói là nạn nhân chống cự mà không chịu giao cái vật cướp cho cái bóp cho cái người kia. Và thêm một cái kinh nghiệm nữa, đây là cái khu này nó cũng rất là an toàn, không phải là khu của những cái tên cướp bóc tại ngay trường đại học. Thì một khi mà cái số xui nó đến rồi, chỗ nào bất cứ nó cũng xảy ra được hết, không phải là một cái vùng sôi động hay một vùng bình thường. Thì ở đây, ví dụ như quý vị nhớ kỹ rằng, ví dụ quý vị mà có cơ sở đó, quý vị làm ơn đi để ý chút. Tại vì chú đã từng nói, đa số những người mà lái xe thôi, bình thường đó, đi nhà băng, đi bất cứ chỗ nào, ít khi mà nhìn những xe xung quanh mình lắm. Đầu tiên lên đó, là đa số cầm điện thoại nói chuyện trước. Ở đây chú nói là cái tình trạng cô Kim vậy. Nhưng mà một mình đó, nhất là những người có làm ăn, thì khi mình bước chân ra, bước chân vô, mình lúc nào cũng phải để ý những người xa lạ hoặc những người theo dõi mình. Khi lái xe đó, mà quý vị phải để ý cái kiến chiếu hậu, thấy chiếc xe coi ở sau cái chiếc xe màu đó, mà tại sao mà tôi đi đâu nó vẫn nằm ở sau, tôi chạy hơi nhanh nó cũng theo, mà tôi quẹo trái nó quẹo trái, thì ngay tại chỗ gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Nhưng mà đa số tôi thấy khi mà con người không có bị một chuyện gì đó, thì cái sự bất cẩn nó hầu như nó cái sự mà cẩn thận nó quên lãng đi. Còn đối với chú, cái nghề nghiệp của chú ngày xưa giờ chú làm toàn là với du đảng, những cái tên buôn bán cần sa ma túy bạch phiến đâu không. Do đó chú đi ngoài đường hiện tại như bây giờ cũng vậy nữa, lúc nào chú cũng nhìn trái nhìn phải và coi ai đi sau lưng mình. Do đó khuyên quý vị, cố một khi mà coi cái mạng mình tới rồi thì tôi nghĩ rằng cái xui mình tới, nhưng mà trước khi cái xui tới đó, thì cái cẩn thận là phải đầu tiên Dũng Nghiêm ha. Mình phải để ý, và nhất là buôn bán tiệm, thường thường mở cửa tiệm hoặc đóng cửa tiệm là cái giây phút mà dễ bị cướp nhất của những cái tiệm ăn. Còn những tiệm convenience store đó, những tiệm mà buôn bán tạp hóa nhỏ đó, thì cướp có thể bất cứ giờ nào. Tại vì thường thường cướp ít khi mà đến trong những cái tiệm mà buôn bán nhỏ vào buổi sáng sớm, tại vì tiền không có nhiều. Chỉ có lúc đóng cửa hoặc trong lúc buôn bán mà thôi. Còn chủ tiệm, bất cứ một chủ tiệm nào, thì thường thường buổi sáng đó lấy một số tiền đi ra, và buổi chiều đem tiền bán đi về. Thành ra đó là hai giây phút nguy hiểm nhất. Thì ở đây á, nói đây là nói sự cẩn thận, nhưng mà còn cái sự xảy ra hiện trường mình không có mặt, mình ở đây cũng không nói là cô Kim bất cẩn hay là cái tên kia đã rình rập bao nhiêu lâu nay, nhưng mà đây á, là một cuộc mà cướp có cái sự sắp đặt vô đây, do đó lợi dụng cái lúc mà trường đại học đóng cửa, ít người qua lại, mới cướp cô này, mà cướp một cách tàn ác thiệt. Tại vì thay vì lấy tiền đi, nhưng mà lý do tại sao phải giết người. Thì có những cái show trước, chú đã từng nói đó, Dũng em. Nếu mình khi tên cướp vô, hoặc là tên cướp tiến tới mình mà nó không bịt mặt, thì cái cơ hội nó giết mình là cỡ chừng 70-80%. Tại vì mình thấy mặt, thì không thể nào để mình sống. Còn những tên mà có bịt mặt á, thì đa số nó không có ý định để giết, do đó nó mới bịt mặt, nó sợ mình thấy thấy mặt họ thôi. Do đó khi mà mình thấy cái người đó cầm súng tiến tới mình mà không có bịt mặt, thì cái cơ hội nguy hiểm đến sinh mạng của mình nhiều hơn là trường hợp có bịt mặt đó, Dũng Yên.
Và những người mà đi thường xuyên đi rút tiền ngân hàng thì chú có lời khuyên như thế nào?
Well, thì đa số thì nếu rút tiền ngân hàng vô ngân hàng rồi, khi mình đi ra đó, thì cái khuyên của chú như thế này. Đa số mọi người làm việc đó, chẳng hạn như nhất là các bà chủ đi, thì thường thường mang cái bóp, thì lúc nào để tiền bóp. Đối với chú, nếu mà ngày xưa chú cũng cả, trước khi làm cảnh sát chú đã tìm convenience store mà gây giây phút đó, đó chú cũng đã cẩn thận rồi. Khi mà rút tiền á, thì lỗi 10.000 nó không có là bao nhiêu đó, cọc nhỏ xíu rồi. Luôn luôn có một cái túi nhỏ để mình để trong bụng mình á, cái bóp sách là chỉ là để cho người ta thấy là mình có cái bóp. Thành ra nó có giật cái bóp không á, thì cũng không có tiếc gì hết. Và tại vì á, trường hợp mà ví dụ cô Kim đây á, có thể đưa cái bóp cho họ, nhưng mà vì có tiền, cái này là chú suy nghĩ thôi nha, vì có tiền vô đó cô ta chống cự là tại tiền bạc người ta làm cũng rất là khổ. Do đó chúng tôi khuyên như thế này. Khi quý vị đi vào nhà băng đó, hoặc là quý vị đi trên đường hiện tại bây giờ, quý vị cẩn thận. Đất Mỹ hiện tại giờ có cần cả 8 triệu, 9 triệu người di dân qua đây lậu. Mà những người này đa số tiếng Anh cũng không biết gì hết. Nhà cửa vô, gia cư vô, nghề nghiệp. Thì hiện tại bây giờ tiền ăn thì chả có bao nhiêu. Mà sống khắp nơi giống như là lưu vong vậy đó. Thì cái sự mà một khi là đói, người ta gọi là bần cùng sanh đạo tặc, thì gặp người nào á, nhất là những người mang bóp. Và ở đây á, chú cũng thấy đa số những người mang bóp đi làm mà mắc tiền á, thì những chị em mà làm nghề mà móng tay móng chân đó, Dũng em, thì đa số mang bóp cũng xịn nhiều lắm. Do đó cái câu chú khuyên á, là nên đừng khoe, tại mình khoe, càng khoe đó, thì càng dễ đến sinh mạng của mình. Và một lần nữa tôi nói cho quý vị nghe thế này, ở ngoài chợ, ngoài trong shopping đó, nó có bán những cái bóp mà có cái clip để trong cái lưng quần đó, Dũng em. Yeah. Và cái bề ngang, bề lớn nó bằng cái bằng lớn hơn cái bằng lái chúng thôi. Thì khi mình đi đó, tôi thấy có nhiều người á, mở cái bóp ra, trong đó gần 10 cái thẻ tín dụng. Làm gì? Mình đi làm, mình chỉ cần xách một cái mà thôi, một cái bằng lái, cái thẻ tín dụng. Và một cái thẻ nữa quan trọng đó là cái thẻ mà về sức khỏe. Còn nếu người nào có những cái thẻ như về nhà xác rồi đó thì cũng nên mang theo. Nhưng mà nhét vô cái lưng quần bằng một cái clip. Còn quý vị á, có lấy tiền từ nhà băng thì vẫn mang cái bóp bình thường. Nhưng mà tiền đó quý vị có một cái bóp nằm trong bụng quý vị á, thì nó chắc ăn hơn. Mà khi mà quý vị bỏ tiền trong bóp á, thì đừng đứng bỏ sau khi mình cầm tiền rồi á, thì mình đừng có đứng cái kiểu ngay mặt mọi người, mình lên xe rồi mình nhét trong bóp trong cái bụng mình, người ta không biết. Thì cái đó đỡ nguy hiểm hơn. Một khi mình đã biết rằng cái tiền đó mình nằm đây, người ta diệt cái bóp, thì hầu như mình để cho người ta giật còn nhiều hơn, mà trong khi thí dụ mình có 5,000 đi, tiếc chứ, thí dụ người ta lại giật cái bóp, biết cái bóp mình có tiền thì luôn luôn cái sự chống cự nó nhiều hơn. Đó là ý kiến chú Hoàng. Còn những người mà đi rút tiền ATM mà ban đêm rồi đó, quý vị phải cẩn thận, tại đây là cái giây phút mà những cái tên cà chớn nó rình rập dễ sợ lắm. Khi mà mình cố tình, mình một khi tiền vừa chạy ra, quý vị cẩn thận coi những người đứng xung quanh, nó có thể chọc tiền mình hoặc là nó giật ngay tại đó. Đã nhiều vụ xảy ra rất là nhiều trong vấn đề đó. Do đó quý vị, mình có rút tiền thì rút ban ngày. Nếu mà chỗ đó không có đông người thì đừng rút máy ATM nằm bên ngoài để dùng yên.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì ngoài cái những cái sự việc như vừa xảy ra thì Dũng Nghiêm đọc nhiều tin tức thì thấy cái thời buổi này cái sự cướp bóc, cái sự lừa gạt đồ nó càng ngày càng nhiều hơn, nhất là với cái thời với cái chính quyền của hiện tại. Thì ngoài cái sự việc như nãy giờ chú cháu mình nói chuyện với nhau thì Dũng Nghiêm thấy rằng ở trên xa lộ bây giờ cũng rất nhiều cái sự lường gạt đó thưa chú. Có nghĩa là nhiều khi đang chạy xe, mọi người đang chạy xe, rồi những cái nhóm lừa đảo giả vờ giống như va quẹt nhẹ gì đó rồi
đi xuống xe vậy?
Dạ, để cho mục đích cho mình phải xuống xe. Tại vì khi mình trên xa lộ thì đa số mọi người chạy rất là nhanh, cho nên ít người nào để ý lắm. Mà nhiều khi người ta chạy nhanh quá, người ta cũng nghĩ là sự va chạm bình thường. Cho nên những cái kẻ lường gạt, những kẻ xấu thì lợi dụng cái tâm lý đó. Cho nên nhiều khi khi đang chạy xa lộ đụng chạm nhẹ gì đó rồi xuống xe gây sự với mình, để mình xuống xe lúc đó ra tay cướp bóc của mình đó.
Dạ, yeah, đúng, rất nhiều. Yeah. Cái mà Dũng Nghiêm vừa đưa ra bây giờ nó xảy ra hầu như khắp nơi. Và theo ý của tôi, với kinh nghiệm á, thì một khi mà ví dụ mình đang chạy xa lộ, có người ủi sau đít mình. Mình vừa thấy ủi sau đít á, là mình tạt vô lề. Ở giữa xa lộ mình không xe, quý vị đừng nên đậu ở giữa đường. Nếu mình không có bị thương, còn mình bị thương mà bất tỉnh á, thì chuyện khác. Nhưng mà nếu mà quý vị bị cạ xe, ít chuyện đó quý vị tấp vô lệ. Cái thứ nhất là quý vị coi chiếc xe đó có tấp vô lệ hay không. Nếu họ gõ cửa xuống làm bộ cầm cái tờ giấy, nói là giống như cái in xoan, là quý vị đầu tiên gọi cảnh sát 911 ngay tại chỗ liền. Ok. Còn nếu mà trong thành phố quý vị vừa thấy một cái vụ động xe mà đông người đó, thì người kia xuống xe, quý vị cũng xuống xe, nhưng mà cầm cái điện thoại quay cái bảng số xe. Tại vì nếu có cái Apple cũng như cái Android mà điện thoại đó, khi quý vị đã quay cái phim rồi, dù nó có giật cái điện thoại đi nữa thì nó vẫn nằm trong cái iCloud đó, thì mình vẫn lấy được tin tức đó. Thì còn cái chuyện mà đụng xe va chạm nhẹ rồi mình vừa thấy mày ủi đít tao ha, vậy chết, tao cho mày chết. Bây giờ bắt đầu xuống xe, vừa xuống xe xong nó cướp mình. Thì quý vị đầu tiên á, nếu có tình trạng nó xảy ra mà quý vị nghi ngờ, tại vì toàn là thanh niên, ví dụ có một cái bà già già đi, thì mình còn thấy cái cơ hội coi bộ cướp nó khó, thì đầu tiên quý vị ngồi trong xe, lóc cửa xe lại và gọi 911 yêu cầu á, là tại vì thí dụ như quý vị gọi 911 thì cái người operator hỏi quý vị, vậy chứ bà có bị thương không, vậy thì bà với hai người đó trao đổi tin tức đi. Thì quý vị phải nói rằng là tôi thấy không an toàn là tại sao, toàn là thanh niên, mà tôi là người đồng bà với đứa con nhỏ hay cái gì đó, do đó tôi không dám xuống xe, tôi cần cảnh sát đến thì cảnh sát sẽ đến. Nhưng mà muốn nói được những chữ đó, nhiều tổng đài nó không có người Việt Nam. Thì quan trọng nhất là cái gì? Là trở thêm vấn đề, một khi đã sống qua Mỹ rồi, quý vị nên đi học tiếng Anh ban đêm. Từng có một hai ngày mấy cái thư viện đó để chi có những chuyện vậy mình mới biết nói chuyện. Còn nếu mình sợ sệt á, thì cái sự nguy hiểm mình càng nhiều hơn. Sống xứ nào phải biết nói chuyện, tiếng xứ đó ít lắm là có thể nói trong lúc mình khẩn cấp để cho người ta giúp đỡ mình. Thì đó là cái quan trọng. Và nếu mà sẵn đây nhắc lại thêm vấn đề nữa, nếu mà quý vị cảm thấy rằng cái người sao, hai chồng ông Mỹ, hai chồng của một người mà có vẻ đàng hoàng ra, quý vị muốn nói chuyện, nói chuyện. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, những người thanh niên đa số nha, khi mà họ đưa cái in xoan của họ, thì ngay tại chỗ chụp hình cái mặt trước mặt sau, để có nhiều khi mà thấy mình chụp hình nó giật cái xăng của mình. Nhưng mà quan trọng nhất là quay cái chiếc xe cũng như là quay cái bản số xe và nhấn cái nút recording video đó để coi cái người xuống xe nói chuyện gì. Quý vị rất là quan trọng. Ok không? Và khi quý vị nghi mấy cái tên mà ví dụ như tôi không nói theo dân tộc này dân tộc kia, nhưng mà quý vị muốn chắc hơn, một khi người ta đưa cái quý vị insurance tại hiện trường, đầu tiên quý vị dỡ vé sao ra cái số 1-800 để coi cái hãng insurance, rồi quý vị gọi ngay tại chỗ nha, gọi hỏi cái policy là còn giá trị hay không. Có nhiều người mới mua xong 6 tháng, mới có 1 tháng, 2 tháng sau bắt đầu cancel, không mua nữa, và vẫn dùng cái đó. Một khi quý vị cầm được rồi mừng quá, bỏ lên xe về nhà gọi không có, thì nó lên bên instant mình thì mình còn nặng hơn xíu. Ok quý vị.
Dạ rồi, cảm ơn chú. Thưa chú thì phần 1 cũng hết, là xin mời chú Quyết. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Dũng Nghiêm và chú Trương Minh Ẩn sẽ quay trở lại phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn đã quay trở lại phần 2 của chương trình.
Dạ, xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý thính giả, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì cuối năm, bây giờ bước sang năm mới thì cũng là sắp tới là cũng là cái mùa khai thuế. Thì khi mà đến mùa khai thuế đó thì hiện nay rất là khá nhiều người, thì những người mà lãnh cái giấy khai thuế W2 đó, làm hãng xưởng, là công ty đồ thì thường thường là ít hơn, tại vì họ đã bị rút thuế trước rồi. Nhưng mà những người làm nghề tự do, những người làm contractor đó thì lãnh cái form khai thuế là 1099. Thường thường khi mà khai thuế đó họ hay tìm những người mà là đi khai thuế với cái chi phí thấp rồi để được khấu trừ nhiều, để được refund nhiều. Thì nhưng mà khi bị audit thì mà đã ký tên rồi, thì khi bị audit thì cái người khai thuế đó hay là cái người ký tên đó bị phạt chú.
Dạ, cái người mà mình là người khai thuế là mình bị phạt, nhưng mà mình cũng sẽ cho cái sở thí dụ biết rằng là tôi không phải là chuyên môn về khai thuế, tôi biết đây là người tôi mướn, thì cả hai đều có dính dáng trong vấn đề này hơn. Nhưng mà cái người quan trọng nhất là mình, do đó khi một khi mình đi khai thuế là mình phải tìm những người mà hầu như họ biết về thuế. Chẳng hạn như đây là một trong những vấn đề mà từ bấy lâu nay có những người khai thuế họ cứ nói là chuyện này không có. Chú thì thỉnh thoảng cũng đi casino được chơi, hiểu không? Nhưng mà cái luật của sở thí dụ từ bấy lâu nay chú không bao giờ biết rằng sở thí dụ cho mình trừ tới 24.000 đô. Nếu quý vị thua dưới 24.000 đô mà quý vị có thắng đó, thì cũng phải claim nhưng mà không đóng thuế. Còn có những người mà khai thuế cho chú có một lần, bỗng nhiên trời xui đất khiến chú trúng được một cái jackpot đi, thì họ bắt chú khai thuế. Nhưng đến khi chú gặp cái cô mà làm thuế cho chú sau này, chú mới tìm hiểu ra thì đúng ra chú không cần phải đóng thuế. Nhưng mà một khi mình đóng thuế cho ở dưới thí dụ rồi, họ có trả cái đó cho mình hay không? Không. Tại vì anh khai thuế là cái tiền lương của anh. Còn những người mà họ biết thì họ đem cái luật mà sở thí dụ cho biết rằng là nếu mình thua dưới 24.000, đó là một trong quan trọng. Tại chú biết có đa số anh em Việt Nam mình đi cờ bạc rất là nhiều, chơi cho vui này kia rồi, mà trong khi trúng được ví dụ như 10,000+ mà vẫn phải đóng thuế thì cũng là hết mấy ngàn bạc. Trong khi người mà biết khai thuế người ta sẽ trừ cho tiền đó, giờ mình không đóng đồng nào hết. Đó là chứng tỏ rằng là mấy lâu nay mấy lần chú đi khai đó thì cái số tiền đó không phải đóng, thì chứng tỏ rằng sở thí dụ không phải họ ngu, mà nếu cái luật nó không có thì họ đã đòi mình rồi, Dũng Nghiêm. Rồi bây giờ quan trọng nhất là cái gì? Dũng Nghiêm có biết cái thời COVID mà có vụ mà cho mượn tiền PPP gì đó không? Personal payment rồi đó.
Yeah.
Thì sau này cái sở thí dụ bây giờ đương làm là phân phu những người nào khai gian khai lậu là bắt phạt nặng lắm và đã bị nhiều người rồi. Do đó cái quan trọng nhất một khi mình dính dáng với sở thí dụ đó thì quý vị hãy làm bao nhiêu tiền khai bao nhiêu đi. Cái phần nào quý vị chạy được mà chạy theo kiểu legal được thì chạy, còn ngoài ra đừng có tìm cách rằng nói có nhiều người nói câu đó ông kia trời ơi tôi khai trên ông kia năm nào cũng phải đóng tiền hết, tại quý vị có khai thuế có đóng thuế trước đâu mà không có đóng tiền. Còn có những cái chỗ nói câu là trời tôi lợi ông này khai tôi nó đưa tôi 2-3 ngàn đồng, thì cái chuyện đó không phải người nào làm cho thở thí dụ đều có thể là biết được những chuyện đó, tại đông quá, do đó hên xui may rủi hoặc là họ audit theo cái randomly đó, tức là ví dụ 1.000 người thì họ bấm trong đó những người nào tên dính trong đó thì họ sẽ focus vô những người đó để họ đi điều tra. Do đó không phải là 1.000 người lậu mà bắt được 1.000 người đâu, không có chuyện đó. Do đó nhưng mà quan trọng nhất quý vị đừng giỡn mặt với sở thí dụ. Thí dụ mà họ làm khó dễ quý vị có thể ở tù. Tại vì ở đây mà họ đưa ra bằng chứng mà mình cố ý chạy thế cũng như gian lận đó Dũng em. Rồi, thêm vấn đề nữa là khi mùa khai thuế tới đó, quý vị cho người ta mướn nhà mà người ta trả tiền mặt hay tiền gì cũng không cần biết. Có nhiều người nói, tôi lấy tiền mặt thành ra tôi đâu cần khai thuế. Thật sự ra tất cả quý vị, nếu mà quý vị có cái income mà lấy vô đó, mỗi năm khi trừ hết tất cả tiền mà lợi trên 600 quý vị phải khai thuế giống như tiền tiếp rồi đó Dũng em. Thì ít có người khai thuế lắm, nhưng mà thật sự tiền tiếp mà trên 600 hơn cũng phải khai thuế. Do đó, còn cái chuyện tiền nhà đó, quý vị làm sao biết được rằng khi quý vị bị điều tra mà người ta không biết. Chẳng hạn như cái người mà trả mình tiền mặt đó, mình họ lợi trả cho mình biết đâu họ cầm cái điện thoại hoặc thâu băng, phải không Dũng em? Nói là chị đây là tiền nhà phát này 1.000 nè, từ đó giờ cảm ơn nghe. Đóng tiền tôi rất good mà tôi thấy là tôi thích chị mướn nhà tôi lắm, tức là tháng nào cũng có, mà trong khi lòi ra là cái người này chưa bao giờ claim sở thí dụ tại vì lấy tiền mặt cứ nghĩ là không cần đóng thuế. Chính những cuồng măng đó mà họ điều tra tới mà những cái người mà mướn nhà mình mà họ release những cái đó cho sở thí dụ thì mình chết. Do đó ở đời mình làm gì như vậy đi đêm thì sẽ gặp ma. Mà hễ mình gian lận thì ngủ khó yên lắm. Bên đất Mỹ này, nó muốn làm khó dễ là quý vị chết. Do đó tôi khuyên quý vị làm cái gì cũng thành thật. Tại tôi biết ở đây khi thời gian tôi làm trên văn phòng miễn lý mà về điều tra đó, thì có những người thật sự ra năm nào cũng lấy tiền về hết, mà trong khi làm nghề móng tay có nhiều cô một tháng kiếm gần 4.000 đồng. Nhưng mà vẫn có housing, vẫn có Medicare, Medicaid cho con, free này kia rồi. Thì đó là những cái cách họ chạy đường nào, tôi biết hết. Nhưng quý vị cẩn thận, coi chừng, đi đêm có ngày gặp ma. Đừng giỡn với ai, đừng giỡn với sở thí dụ. Tại họ rất là mạnh, mà hiện tại ngay cả cái thợ Biden bây giờ đó, họ đã cho phép những người mà đi điều tra mình đó, được quyền mang súng và có thể dùng vũ khí khi cần. Thì chú thấy, đi điều tra thế mà cần gì phải mang súng hả Dũng em? Còn là mình đi nói chuyện, thành ra chú thấy thời buổi bây giờ không những cướp đã loạn ly mà chính quyền bây giờ chú thấy cũng hơi quá lố. Do đó một lời khuyên lần nữa là quý vị mình xin lỗi nha, ai có tiệm cũng phải ăn gian hết, nhưng mà ăn gian ít ít thôi, ăn gian nhiều quá cẩn thận mà bắt được là quý vị rất là mệt, rồi lúc đó quý vị cảm thấy rằng tiền mất tật mang mà thôi. Do đó một lần nữa tôi khuyên hãy sự thành thật là cho mình cái giấc ngủ yên mà thôi.
Dạ, đúng rồi. Thì khi mà khai thuế đương nhiên ai cũng tâm lý ai cũng vậy hết, ai cũng muốn, nói chung là lý đó đó là cái ý muốn chính đáng thôi. Dũng em nghĩ là ai cũng mà muốn là mình khi mình khai thuế thì
lấy tiền
chi phí nhiều. Thứ nhất cái chi phí mà đi khai thuế thấp nè, rồi được khấu trừ nhiều nè, rồi được lấy tiền nhiều nè, đóng thuế ít đi, thì nó cái tâm lý, một cái tâm lý bình thường, một cái ước muốn cũng bình thường và ai cũng vậy hết, cái đó là hợp lý thôi, không có sai. Nhưng mà nếu quý vị khi đi khai thuế thì nên tìm những cái người mà có bằng CPA á, là những người đó họ có học hành đàng hoàng thì họ khai thuế tương đổi là đúng luật thì quý vị yên tâm hơn. Đó, chứ còn nếu mà nói chung như nãy chú nói, mình làm cái gì cũng trong cái giới hạn cho phép, đúng luật pháp, thì nói chung mình ăn ngon ngủ yên. Chứ nếu mà quý vị vì hám lợi, vì hơi tham lam chút xíu, Dũng em xin lỗi là hơi tham lam chút xíu, thì nếu mà sau này có vấn đề gì xảy ra, quý vị đi khai thuế ở những người không có bằng cấp đàng hoàng, thì sau này bị audit thì mình cũng gặp là rắc rối, thì lúc đó mình cũng không biết là mình lấy lại được bao nhiêu, nhưng mà lúc đó mình cũng mệt mỏi lắm ha, phải không chú?
Ở đây á, nhắc lại thêm lần nữa các nghe Dũng Nguyên cái là quý vị nhớ kỹ, như năm rồi á, vợ của nghị viên Phạm Long á, cô Kim Hảo đó, thì ở bên Arlington có một nhóm người chuyên môn khai thuế giúp đỡ quý vị nếu quý vị cần, thì không có giới hạn là tiền lương bao nhiêu, họ cũng sẽ giúp đỡ mình. Ngoài những cơ sở làm ăn to lớn thì họ không làm được thôi. Còn những người dân thường á, nếu muốn giúp đỡ thì mình liên lạc cô Kim Hảo đó, hoặc là cái điện thoại của nghị viên Phạm Long mà của thành phố đó, tại vì điện thoại tư chắc gọi người ta cũng chết rồi, hoặc là gọi trên library của Arlington á, thì hỏi cái điện thoại nào tôi liên lạc để giúp đỡ khai thuế. Thì thứ nhất là không tốn tiền, thứ hai á, là những người này đã từng kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi, Dũng Em làm cái gì cũng vậy, cái người kinh nghiệm lúc nào cũng không bao giờ cái chuyện mà mình dính vô cái những trở ngại đối với thảo thí dụ là ít lắm. Đương nhiên những người đó chưa hẳn là 100% là làm đúng, nhưng mà ít lắm, cái cơ hội mà họ làm sai rất là ít, Dũng Em. Giờ đó quý vị có mùa thay thế, nếu cần sự giúp đỡ thì phu nhân của nghị viên Phạm Long đó, thì cũng là một trong những người giúp đỡ trong những đề thay thế ở bên Arlington, hoặc là nơi khác, không phải chỉ ở thành phố Arlington không.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị, quý vị còn khoảng 15 phút của chương trình, thì nếu quý vị vẫn cần nhờ sự hướng dẫn hoặc là giúp đỡ ý kiến của chú Trương Minh Ẩn, thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, với những người mà họ có con cái hoặc là cha mẹ già cần chăm sóc, nhưng mà nếu mà họ bỏ bê, họ không quan tâm tới, thì họ có bị tội không thưa chú?
Dạ không. Ví dụ như họ lấy tiền chính phủ mà họ bỏ bê, thứ nhất là những cái chương trình mà chăm sóc người già đó, thật sự ra con cái hình như là không có qualify để giữ. Thường thường mấy người này lấy địa chỉ ngoài khai là tôi giữ bà này bà kia, nhưng mà để những người đó mà hàng xóm cho hay là tôi có bao giờ thấy cái bà đó đâu, mà vẫn ăn tiền chính phủ thì nó trở ngại. Rồi, bây giờ nếu mình ở trong chung với cha mẹ già mà mình hất hủi.
Dạ, thưa chú cho phép Dũng em đón về thính giả trước nha chú. Dạ, chương trình xin chào.
Hello.
Dạ nghe.
Dạ, em là Bình anh. Em muốn hỏi chú Ẩn một cái, con chào chú Ẩn. Con muốn hỏi chú Ẩn là Bình, con có cái ID con. Dạ, cái ID của con là tháng 10 này nó hết hạn. Đó, mà con đi về Việt Nam mà con không biết là tháng nào con mới về Việt Nam, mà con muốn đổi ID sớm hơn có được không chú?
Dạ được, đổi trước một năm được luôn.
Dạ, dạ vậy hả chú?
Mà đó giờ có ID hay là bằng lái?
Dạ, bằng lái xe con luôn á.
Ok, bằng lái thì driver license, còn ID có nhiều người không lái xe được, nó vẫn có cái ID. Nó cũng giống như bằng lái vậy, nhưng mà không phải lái xe thì mình có thể đổi trước một
lần. Dạ, cái bằng lái con đó chú. Dạ.
Rồi, đi đổi đi, để thôi.
Dạ, dạ, tại tháng 10
nhưng mà
con
nếu
mới hết hạn.
Ok, Bình nghe đây. Nếu mà lần rồi đó cháu chưa có đổi trên mạng thì lên mạng đổi nhanh hơn.
Dạ, dạ, dạ.
Ok, rồi, vô trong là chú. Để là Texas DPS, rồi xong một cái là để là Renew Revelation, đánh chữ đó đó. Thì nó sẽ hiện lên website, làm rất dễ dàng, không có gì hết. Ok.
Dạ, dạ, con cảm ơn chú. Dạ, con chúc chú có sức khỏe. Chúc. Dạ, cảm ơn chú.
Rồi, cảm ơn anh Bình nhé. Xin trở lại với chú ạ.
Ok, để mình bàn vấn đề gì Dũng.
Dạ, bỏ bê người già, cha mẹ.
Hả?
Dạ, hất hủi, nãy chú đang nói chỗ hất hủi cha mẹ.
Ở đây nó có hai cơ quan. Một cơ quan là CPS, tức là Child Protective Service, là cho những người mà trẻ con bị hành hung. Còn cái APS đó là Adult Protective Service, thì cho người lớn. Một khi ví dụ như mình ở gần kế bên một cái nhà, một người thấy đứa con nó khủi cha
dạ,
mẹ.
Dạ, xin phép con ngắt lời chú một lần nữa, có vị thính giả gọi vô ạ.
Rồi, rồi, được.
Dạ, xin chào ạ. Hello.
À, có phải mình mà anh?
Dạ, đúng, xin chào ạ.
Dạ, chào chú Ẩn. Chú Ẩn cho con hỏi cái chuyện này, không biết có ai gặp trường hợp này không? Tại vì có người bạn, người ta cũng mới mua nhà ở khu Allen á, năm vừa rồi. Thì lần đó con cũng tới kiểm tra cái đường tưới cây cho người ta. Thì có cái nhà kế bên á, là người Mỹ. Nó thay cái riêng tưới cây, thay vì của mình chỉa, thường thường tưới cây phun lên nó chỉa qua hướng nhà mình. Thì bãi cỏ của mình. Thì lần đó cũng kiểm tra con thấy nó là, nó thay cái đầu là khi phun lên là tưới xung quanh luôn, cả nhà mình và nhà nó luôn. Thì ok, thì con đã thay lại cái khác là chỉ nhà mình thôi. Khoảng sáng sau nữa, tại mình không bắt gặp tại trận thôi, mình kiểm tra lại bị thay nữa, thì chắc chắn là thằng kế bên rồi. Thì đến giờ phút này mình không nói tiếng nào cả, thì có đặt camera để canh thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì bắt đầu mùa lá cây nó rụng á, lá cây nó rụng xuống, thì nó lấy đầu thổi, nó thổi qua toàn bộ lá cây của nó qua bên nhà người bạn con.
Dạ.
Yeah. Thì người bạn con có qua nói chuyện với nó, tại sao mày hỏi qua, nó để đây chút nó hốt được kia, nhưng mà nó để cả ngày rồi nó không hốt, mà nó thổi ra đường nữa, mà nó thổi qua bên mình nữa. Thì người bạn con có qua ngay nhà nó rồi chờ hết bữa ngày đó, ngày sau nó cũng không thấy. Thì người bạn con có lấy là thổi lại bên nó, thì nó kêu police tới. Rồi police cũng gặp mình, nói sao mình nói tại vì nó ở qua nhà tôi nói nó bây giờ nó mới thì tôi thổi lại qua nhà nó, thì nó kêu police. Thì đó, trường hợp đó thì mình phải làm sao chứ ạ?
Ok, cái đầu tiên á, mà người bạn của cháu làm sai đó là trả thù bằng cách như là ăn miếng trả miếng đó, không thì
dạ,
cái đó là hoàn toàn
dạ,
sai. Khi
dạ,
mà
con
tên
nói
kia, dạ nghe đây nghe, khi mà tên kia mà thổi lá qua nhà mình á, thì cái đầu tiên á là mình có thể gọi cảnh sát ngay tại chỗ, và nếu mình có cùng video đó không, thì ông cảnh sát có thể ghi cái tiết trình là để xả rác nơi công cộng, tức là thổi qua bên ngoài đường này kia rồi. Tại vì cái lá cây của mình không thể thổi ra ngoài đường, tại vì chính phủ có những cái xe mà quét rác ngoài đường đó, đó những cái chuyện đó mình không nên làm. Còn á, ở đây tình trạng Việt Nam mình hay nói ok mày chơi tao phải chơi lại y chang vậy. Hoặc là có nhiều, một kỳ trước có một lần á, gia đình kia giục cái bịch cước qua nhà bên này, cái bên này liền cục cước qua bên nhà bên kia, thay vì gọi cảnh sát để báo cáo, hay là lên gọi trên city, nó gọi là code enforcement á, thì những người đó xuống đây họ sẽ giúp đỡ cho mình. Còn cái này mình ăn miếng trả miếng, trong khi ngay giây phút đầu mình không gọi cảnh sát, đến khi mình làm gọi cảnh sát thì cảnh sát đâu có thấy giây phút đầu đâu. Do đó cái chuyện đó mà nếu mà muốn ra tòa mà khỏi bị cái tiết cạch đó, ví dụ cảnh sát khi cái tiết cạch, thì mình phải có cái cuộn băng video là lúc trước ông kia cầm cái đó thổi qua thổi lại, thì quả mai được xử huệ, quả mai đó nha.
Dạ.
Nhưng mà quý vị, cái trường hợp ra anh này vừa hỏi đây á, đừng bao giờ làm ăn miếng trả miếng. Hãy người nào phạm luật thì mình nhờ chính quyền hoặc là thành phố can thiệp. Còn mình thấy phạm luật mình chờ cho cơ hội để mình chơi lại, người ta gọi cảnh sát. Mà trong khi cái vụ xảy ra đã qua rồi, mình không gọi cảnh sát thì thành ra cái lúc đó mình trở thành là một cái người mà mang cái tội xả rác ở ngoài đường hoặc là làm...
Nhưng mà chuyện cho anh dạ. Dạ, con có nói là nên gọi cảnh sát, nhưng mà người ta nói lúc đó người ta đi làm, người ta đâu có biết, đâu có video hoặc đâu có gì để quay lại nó thổi qua đâu chứ ạ.
Ok, nếu không có video thôi thì mình đừng làm. Chứ còn bây giờ này nói cho nghe câu. Đối với tôi đã nói câu rằng bà con sao bằng láng giềng gần. Bây giờ hai bên tiếp tục chơi với nhau vậy thì mình đương sống ở trong một cái vùng chiến đấu, hay là mình sống một nơi thanh tịnh để mình hưởng. Ví dụ bên kia có thổi qua vài cọng rác, thôi kệ nó bình thường, không ấy tao hốt, hoặc là nói nhỏ nhẹ người ta. Thường thường ví dụ mình qua mình nói câu, hey, tại sao mày làm vậy? Thì mình khơi ra cái sự là không lịch sự. Còn qua nói, tôi nghĩ là mình là bạn bè ở gần hàng xóm đó, ông đừng có thổi qua nhà tôi nữa. Mình đã có những cái cách nói chuyện, cũng một câu nói, một hành động đó, mình có thể khiêu khích hoặc là làm cho cái tình trạng nó bớt căng thẳng đi. Thì đó là ý của tôi thôi. Do đó lần sau đừng nên làm những cái trả thù ăn miếng trả miếng. mình mà người nào gọi cuối cùng là cẩn thận. Ví dụ như vậy, nó đậu xe đi, mình nghi ngờ cái thằng đó thôi, nghi ngờ đó nha, tại mình không có video. Nó ủi chiếc xe ở sau của mình rồi nó đi đậu chỗ khác, tại vì nó lái hơi nhanh vô gara, nó quẹt cái xe mình, nó là chỗ khác. Mình không có bằng chứng, mình không thể thưa nó được, nhưng mà mình ghi là thằng này. Thành ra vài bữa cái bỗng dưng xe nó đưa đậu trước mình, cái mình ở sau mình cũng lủi vậy một cái, thì lúc đó nó thấy nó gọi cảnh sát. Mà khi đã đụng rồi á, xe người ta mà quý vị bỏ vô nhà gọi là hit and run, nhớ nhau. Thì nếu mà cái đó là lại ở tù còn nặng hơn nữa. Ok nha, đừng làm chuyện đó. Một khi mình thấy thì báo cáo quan sát, còn không thấy mình nghi ngờ đừng làm gì. Mà nhất là hàng xóm kế bên thì dùng cái lời ngọt ngào, mà một câu nhịn chín câu lành thôi. Ví dụ có chút xíu rác nhầm nhò gì, để tôi nói thêm câu chuyện giống như gia đình tôi. Ngày xưa tôi ở kế ông Việt Nam đó, tôi tên Ẩn mà ông tên là An, giờ không biết ở đâu rồi. Nghĩa là khi mà người ta xây nhà, cái máy lạnh của tôi chỉ có cái miếng mà xi măng đó để làm để máy lạnh lên đó. Qua nhà ông chưa tới hai lóng tay nữa, ông cứ đứng ngày nào cũng nói câu, nói tôi thấy anh phải dời này kia, cái này qua nhà bên tôi thấy cái chuyện nó quá nhỏ mọn. Vài bữa mình chết thì cái miếng này nó vẫn nằm đó chứ có đi đâu, mà chỉ có hai lóng tay thôi nha, đo căng sợi dây. Tôi nói bây giờ nặng quá, cái này không thể dời được, thì thông cảm đi. Nói không được, nhà tôi không muốn cái gì mà qua hết. Đó là những cái con người quá nhỏ mọn, hiểu không? Thành ra mình sống với hàng xóm đừng nên nhỏ mọn. Mình có những cái hành động giúp đỡ nó thì lần sau những cái lời nói của mình nó rất là quan trọng. Còn thí dụ bên này thấy bên kia làm đứng chống nạnh kênh thì cái tình trạng căng thẳng hai bên càng ngày càng ấy. Mà mình ở đó là ở suốt đời. Nếu mình mướn nhà bực mình thì mình đi, chứ còn mình mua nhà mình bực mình một lần, mua nhà khác chưa hẳn mình được căn nhà mình thích thú. Thôi thì mình nhịn người ta chút xíu rồi dùng lời ngọt coi người ta có làm hay không. Nếu không mà đến độ cuối cùng á, phải nhờ tới cơ quan chính quyền. Ok bạn, chào ha. Dạ.
Dạ, thì con cũng đồng ý với chú vậy, nhưng mà thật sự mình không ngờ nó Mỹ trắng mà. Tại vì mình cũng bực, bản thân con cũng bực giùm bạn là nó đã thay cái phim đó, nó sử dụng cái nước của mình, nó tưới của nó, là mình thấy đã bực năm trước rồi, chứ phải không? Thì bây giờ lên cái mùa này mà trời nó thổi rác, lá cây rất là nhiều chú, nó thổi rất là nhiều qua, chứ không phải dài cộng mình không nói.
Dạ, chú có nhà chú biết. Bây giờ hỏi câu này, có quay phim được rằng cái thằng người đó thay cái đầu cái head mà của Spengler không?
Chỉ như là không có, mình chắc chắn nó không lẽ người hàng xóm bên khác nữa người ta thay mất mới người ta cảnh là thay.
Nghe đây nghe đây. Vậy thì đặt một cái quán quay phim chung quanh nhà đi.
Thì bây giờ mình mới đặt nè. Thì okay, bây giờ mình mới đặt. Ý con là ý con nói á, dạ ý con nói đó chú là chỉ có nó thay cái đầu phin để cho nó tưới cây bên nhà nó luôn, chỉ có nó cháu... chứ đâu có ai mà ấy được chú.
Ok, quay. Cháu ra tòa cháu không thể nào nói cái câu đó để quan tòa xử, để chú nói cho nghe không? Thí dụ như á, chú biết rằng là hai bên găng nhau vụ này, chú gác cháu đi. Chú từ xa tới biết cháu đi về cái sân gì, chú lại chú dặn cái đầu nó chưa tới 30 giây nữa thay cái đầu vô để cho hai bên găng nhau. Thì lúc đó cháu nghĩ sao? Do đó ra tòa hỏi là ông có chắc chắn là cái ông kế bên làm không? Ông có bằng chứng không? Rồi cháu trả lời sao? Nói tôi ở kế ổng thì cái chuyện đó chắc chắn là nhà đó làm. Bên đất Mỹ này không có nói câu mà chắc chắn được khi nào mình có bằng chứng. Nhớ nhau. Rồi, cảm ơn
rồi,
nha.
Rồi, con hiểu chú. Dạ, đồng ý chú. Rồi, con cảm ơn chú. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh Huy nha. Chúc anh may mắn. À, thưa chú, còn vài phút cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm đến...
Rồi, thì nói tiếp cái vụ mà khi nào thấy người kế bên mà ăn hiếp những người già, ông bà, cha mẹ hay gì đó hành hạ, hoặc là không cho ăn uống, không giúp đỡ, quý vị gọi lên cái mạng để là APS nha, Adult Protective Services, để bảo vệ, hoặc là đánh tiếng Việt, bà hội bảo vệ người lớn tuổi. Ok nha. Đừng có để những người đó tới tuổi già bị người ta con cái nó hành hạ, nhiều người bị hành hạ lắm. Thì năm nay là cái đầu năm của 2024, hy vọng rằng mình sẽ có những ông tổng thống nào ngon hơn chút xíu. Chẳng hạn như đối với chú thì chú vẫn phê ông Trump có thể thay đổi đất nước. Còn ngoài ra nếu tình trạng mà vượt biên giới một ngày trên mười mấy ngàn này đây, thì quý vị phải suy nghĩ một câu rằng dù quý vị có lãnh tiền ông Biden đi, phải suy nghĩ trong tương lai con cháu mình sẽ đóng thuế rất là nhiều. Do đó cuộc bầu cử năm 2024 rất là quan trọng, Dũng em. Dạ, thành ra mỗi người có ý thức chính trị riêng. Đối với đây là ý kiến cá nhân của tôi, chứ không phải là nói tất cả quý vị phải làm giống như ý của tôi. Do đó cảm ơn quý vị, chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào Dũng Nghiêm cũng như tất cả quý vị thính giả của đài 160 AM. Ok.
Dạ, xin chào chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.